vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, khi mà bệnh trầm cảm ngày càng trở nên phổ biến thì nhiều người muốn biết rõ hơn về các triệu chứng của bệnh để cho bản thân hoặc là người thân của mình có thể phát hiện sớm để mà tìm sự giúp đỡ. Và trong chương trình Sức khỏe làm vàng hôm nay thì bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne sẽ hướng dẫn cách nhận biết về bệnh trầm cảm. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Nguyệt ạ. Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ có thể giải thích khái quát bệnh trầm cảm là như thế nào không ạ?
Thưa quý vị, bệnh trầm cảm là cái gì? Khi mà nói bệnh trầm cảm thì ai cũng hiểu là cái người nó buồn, có nghĩa là nó ảnh hưởng, nó diễn đạt qua cái tình cảm con người. Người ta cảm thấy buồn và người ta cảm thấy chán nản. Trầm có nghĩa là thấp, cảm là cái cảm tính của mình, mình vui thì mình hăng hái, mình buồn thì mình trầm xuống. Thì đại khái là trầm cảm là một cái tình trạng tinh thần có vẻ buồn chán của một người.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh trầm cảm nó có phải là bệnh về tâm thần hay không ạ?
Thì cái bệnh trầm cảm này á, nó thuộc vào cái nhóm bệnh về tâm thần, tinh thần. Khi cái nào mà thuộc về tinh thần đó thưa quý vị, thì người ta liệt nó vào cái nhóm bệnh tâm thần. Khi nói đến bệnh tâm thần, quý vị đừng có nghĩ là điên loạn, cho nên quý vị đừng có mặc cảm. Thí dụ như quý vị mất ngủ triền miên, nó cũng thuộc tinh thần, cũng thuộc bệnh tinh thần. Bởi vì ngủ khó, tinh thần nó không phấn chấn thì cũng thuộc vào tinh thần. Quý vị buồn thì cũng thuộc vào tinh thần, quý vị vui thái quá hay là quý vị điên loạn lên thì cũng thuộc vào tinh thần, nhớ một cái trạng thái khác của tinh thần, tức là một cái mức độ gọi là hyperactive, tức là sự sinh hoạt quá đáng của thần kinh vượt quá cái bình thường, tức là sự sinh hoạt của thần kinh bị thấp xuống thì gọi là trầm cảm, và phần lớn là diễn đạt ra với hình thức buồn.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những cái triệu chứng nào thường gặp nhất ở người bị bệnh trầm cảm ạ?
Tôi xin trình bày qua cái nét khái quát của những cái triệu chứng của bệnh để quý vị nhận dạng nó một cách dễ dàng. Và sau đó tôi trình bày thêm những cái nét đặc điểm của cái bệnh trầm cảm này mà gây nhức đầu cho bác sĩ, gây nhức đầu cho gia đình và gây sự khó khăn trong sự định bệnh.
Yeah.
Thì thường á, triệu chứng chánh á, là người ta thấy buồn, buồn xong thì chán. Ở tiếng Anh buồn thì nó gọi là low mood, mà chán quá không có làm gì cả thì người ta gọi là poor motivation. Và chán quá không có tha thiết gì nữa, kể cả cuộc sống cũng chẳng có thấy đời là đáng sống, chẳng tha thiết muốn làm cái gì nữa. Tự nhiên cứ muốn ủ rũ trong nhà bởi vì nó chán quá, mà cũng chẳng biết tại sao mà mình chán, nó có nhiều khi chẳng có nguyên nhân. Chính người bệnh nhân cũng biết mình không có lý do mà sao thấy buồn hoài.
Yeah.
Đó là cái nét tiêu biểu. Và cái nét tiêu biểu thứ ba nữa đó là họ ngủ không có được. Thì cái điểm này là cái điểm tiếng Anh nó gọi là universal, có nghĩa là người nào mà có bệnh trầm cảm, dù khó định bệnh đến đâu đi nữa, dù cho hình thức này, hình thức kia đi nữa, thì luôn luôn có một điểm tổng hợp, điểm chung, đó là mất ngủ. Và từ cái khó ngủ đó, người bệnh trở thành rất là khó chịu. Cho nên những ai mà có vợ hay có chồng mà bị bệnh trầm cảm, thì cảm thấy cái cuộc sống gia đình nó không có hạnh phúc, bởi vì rất khó sống với nhau. Vì cái người đó khó chịu quá, ưa bắt bẻ quá, cái mặt lúc nào cũng chẳng có vui, khiến cho mình buồn chán, mình cũng buồn lây, mình cũng bực lây, cho nên cái cuộc sống nó mất cái tươi vui và mất hạnh phúc. Từ những cái nét khái quát đó, đó nó đẩy ra cái gì? Nó đẩy ra về phương diện tinh thần. Thí dụ như coi một cuốn phim cũng không xong, nó không thể nào tập trung tư tưởng để coi một cuốn phim từ đầu tới đuôi. Vì mình không tập trung được từ đầu tới đuôi, mình coi một khoảng là cái đầu mình nó mệt mỏi, nó không có coi được nữa, nó sinh ra chán thêm. Và họ cũng không có ghi nhận được cái memory của họ, tức là cái trí nhớ của họ cũng bị kém đi. Họ không có nhớ được, mới nói cái gì đó, một lát là họ quên mất tiêu rồi. Bởi thế cho nên những em học sinh mà khi nó bị như vậy là nó không có học được. Có nhớ đâu mà nó học. Thì từ nó không nhớ, nó không học được, nó đâm đến chán nản, nó đâm đến drop học, nó không có đi học nữa, nó bỏ trường rồi, nó đi chơi bời lêu lỏng. Và nó không phát triển được cái trí tuệ trong lúc mà nó học như vậy, thì nó cảm thấy giống như nó không có đạt được cái gì cả. Thành ra nó khó học là vì nó không có nhớ, không có tập trung tư tưởng được. Thành hai cái điểm chánh là không nhớ, khó nhớ và tập trung tư tưởng không được, khiến các em bỏ học, khiến các em học không được. Cái sức làm việc trí tuệ ở nhà trường bây giờ trở thành đã thua kém và trở thành chán nản rồi lại bỏ học luôn.
Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết làm thế nào để mà biết được cái tình trạng bệnh trầm cảm đang ở cái mức độ nhẹ hay là nặng rồi ạ?
Muốn biết được cái trầm cảm đó nặng hay nhẹ đó, thì mình hỏi qua cái ý cuối cùng, đó là họ có ý định tự tử hay không. Thì đó là đưa đến một cái kết luận cho cái nặng hay là nhẹ của cái bệnh đó. Thì thường thường phần lớn đó họ có ý định tự tử, một số mà còn nhẹ thì họ không. họ còn nghĩ tới con, họ nghĩ tới chồng. Nhưng mà một khi mà họ nặng quá rồi đó, thì họ thấy chán nản vô cùng. Từ cái cục chán ở đâu họ không biết, mà ở trong đầu họ khiến cho họ chán lắm, họ muốn chết. Họ có cảm giác là chết là sướng hơn. Vì thế họ có thể chọn cái chết mà họ không sợ gì cả. Họ cảm thấy như cái chết đó là một sự giải thoát khổ sở của họ. Họ cũng không biết tại sao họ khổ sở, mà họ khổ sở cùng cực. Và vì thế họ muốn giải tỏa cho chính họ mà họ đi tự tử, chứ không phải họ đi giải tỏa cho người khác. Thành ra cái trong cái bệnh trầm cảm này, cái chuyện tự tử là cái chuyện giống như là cái kết quả của cái bệnh trầm cảm này. Cho nên khi mà quý vị thấy trong gia đình có một cái em nào đó, có một cái người nào đó giàu tuổi nào đi nữa đó mà khó ngủ và buồn bã, không muốn làm gì, có vẻ chán nản đó, thì để ý coi họ có cái ý muốn tự tử hay không. Có đôi khi mình hỏi họ, họ trả lời, họ không có biết là cái đó là bệnh. Họ trả lời, họ nói chán quá, không muốn sống nữa. Hoặc là họ nói chán quá, đời không đáng sống. Rồi họ muốn chết cho rồi, chẳng hạn. Đó là họ đã có cái idea rồi đó. Thì mình phải coi chừng, khi có tư tưởng thì dễ đi tới hành động. Và một khi mà họ đã có cái ý định tự tử như vậy rồi, đó là báo động đó. Mình phải đưa đi bác sĩ liền, mình phải đưa đi những cái cơ quan thẩm vấn về bệnh cho họ liền, chứ không có được chần chờ. Bởi vì họ có thể tự tử bất cứ lúc nào, và họ làm nhiều cái tầm bậy đó. Nhiều khi họ lấy dao họ rạch cái cổ tay của họ, hay là nhiều khi họ đi ra cầu cho họ nhảy xuống. Vì khi đó đối với họ đó, một cái chết là một cái điều sung sướng, giải thoát cái khổ của họ đang có. Họ nghĩ như vậy mà họ làm, chứ không phải là họ can đảm gì trọi. Và khi đó họ thấy cái buồn nó quá khổ, thì họ cảm thấy cái chết là quá sướng. Có thế thôi mà họ đi thôi.
Yeah.
Bây giờ đến những cái triệu chứng khác mà của người trầm cảm mà nó xảy ra cho cơ thể là cái gì? Khi cái đầu họ buồn như vậy, khi cái đầu họ chán như vậy, thì họ cũng chẳng muốn ăn, chẳng muốn mặc. Họ cảm thấy người mệt mỏi lắm, ăn không được, ngủ không được. Đôi khi sụt cả cân nữa. Đó là cái nét chung. Không phải tất cả những người trầm cảm đều có đủ những cái điều mà tôi muốn nói. Đôi khi nó có những cái trường hợp cá lẻ, nó hơi khác, khiến cho người bác sĩ khó, rất là khó định bệnh. Những cái triệu chứng khiến cho các bác sĩ không có biết cái đó là bệnh trầm cảm, nếu mà không có theo dõi bệnh nhân một thời gian, hoặc là hỏi kỹ những cái triệu chứng khác.
Dạ, và đó là những cái triệu chứng nào vậy bác sĩ?
Thì triệu chứng này đó, nó làm cho cái người bác sĩ có thể, nó đẩy cái người bác sĩ đi lệch hướng. Ví dụ như có một người họ vào, họ nói là nhức đầu quá, hoặc là họ đau nhất ở một cái vùng nào ở trong cơ thể họ. Ví dụ họ nói họ đau nhất vùng mà họ chỉ trên cái bả sườn phía bên phải đó, phía dưới bả sườn bên phải, thì cái vùng đó là vùng gan. Thì giống như thế là họ đau trong lá gan vậy đó. Khiến cho có một bệnh nhân đó đi vào trong bệnh viện Preston, được sự chiếu cố của một vị bác sĩ mà chuyên khoa về giải phẫu, 2 năm trời đi kiếm bệnh, không ra bệnh gì hết. Là vì siêu âm cũng không thấy, CT cũng không thấy, không thấy cái gì trong gan cả. Thế thì là bệnh khác rồi, mà bệnh gì mà lại đau mà lại chụp hình ra không có. Thế là cái đầu nó làm ra cái mình, chứ đâu phải là cái mình đau thật đâu. Tên tiếng Anh nó có cái tên rất là hay là psychosomatic symptom. Psycho tức là tâm lý, somatic là cơ thể, tức là vì cái tâm lý mà nó biến dạng ra thành là triệu chứng của cơ thể, chứ không có thiệt. Người ta trầm cảm ở trong cái đầu người ta mà nó là hóa ra đau cái hông, thì làm sao mà định bệnh được. Thành ra có những trường hợp đó chính bác sĩ chuyên khoa về giải phẫu kiếm không ra, rồi cuối cùng đuổi về. Rồi tôi lại may mắn, tôi lại chụp được cái bệnh đó. Lúc đó tôi cũng làm việc ở Preston, thì cái người đó cũng quen. Rồi tôi mở phòng ở đây thì người đó lại chạy ra đây. Mà thường thường á, quý vị thấy cái người trầm cảm là ốm yếu xanh xao, ăn không được, vàng vỏ. Cái người này họ hồng hào lắm, họ đẹp gái lắm, họ mập mập lắm. Nói giọng nghe vui vẻ, không có cái vẻ gì gọi là buồn khổ hay là cái gì mình không có thấy. Thành ra hoàn toàn không có biết bị bệnh trầm cảm. Nhưng mà may mắn là một bữa đó đó, bà cùng đi với ông chồng. Và tôi thấy sao bà khó chịu với ông chồng quá, mà khó chịu mà tôi thấy vô lý á. Cãi qua cãi lại một cái điều gì đó mà tôi thấy không đáng là mình phải cãi như vậy. Với là cái tuổi của bà là trên 40 rồi. Thì tôi thấy cãi cái chuyện này thấy có vẻ giống như tiếng Anh nó gọi là irritable, có nghĩa là khó chịu một cách kỳ cục á. Từ đó tự nhiên tôi nảy ra cái suy nghĩ là coi chừng bà này bị bệnh trầm cảm. Về sau này lâu hơn nữa thì tìm hiểu hơn nữa thì quả thật bà bị trầm cảm, và cho uống thuốc trầm cảm thì mấy cái đầu mấy cái đầu hồng của bà hết liền. Điều đó là chứng tỏ là một trong những cái cá biệt mà mình phải nói rằng là cái bệnh trầm cảm nó khó định bệnh vô cùng. Ngay cả bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện cũng không tìm ra luôn sau 2 năm. Mà ngay cả bà đến tôi cả tháng rồi tôi cũng không tìm ra, tới khi mà tôi thấy bà khó chịu đó tôi mới nghĩ ra. Một trong những cái triệu chứng của bệnh tâm thần là mất ngủ và khó chịu, có thể gây gổ với người xung quanh dễ dàng lắm. Thành ra cái dẫn chứng mà về irritation, tức là về sự khó chịu, sự bực dọc, sự không kiên trì mà trong cái sự đối xử với kẻ khác đó, là dễ xảy ra cho những người trầm cảm. Cho nên những người trầm cảm gia đình dễ bị đổ vỡ lắm. Người chồng trầm cảm thì người vợ cũng không hiểu được người chồng, cứ cho rằng người này khó tính vô lý, và người ta tự nhiên bất mãn lẫn nhau mà đâm ra đổ vỡ. Không có biết được cái đó là cái bệnh, thành ra không tha thứ được. cứ cho là khó chịu một cách bất công, rồi từ cái chỗ đó họ không thèm ở chung nữa, ví dụ như thế. Rồi một cái dạng thứ hai mà cũng khó vô cùng là tôi đã từng gặp một cái người đó, họ nói là họ lái xe thì họ xỉu, đang lái xe bình thường như vậy tự nhiên lái một khúc thì tự nhiên thấy chóng mặt muốn xỉu luôn, phải dừng xe lại. Thì cái triệu chứng chóng mặt này á, chóng mặt mà muốn té này đó, là nó có trong bệnh trầm cảm. Lý do là bệnh trầm cảm đó nó kèm theo cái triệu chứng là anxiety, tức là lo lắng. Cái người trầm cảm họ chẳng những là họ gắt gỏng, họ khó chịu mà họ còn lo lắng nữa. Và tim họ đập nhanh lắm. Khi mà họ lo như vậy đó thì tim đập nhanh. Tim đập nhanh quá, cái trái tim nó bơm nhanh quá thì nó không có bơm hữu hiệu nữa. Thành ra giống như nó có làm việc nhanh nhưng mà không có hữu hiệu. Thành ra máu lên đầu không có được bình thường. Cái người đó cảm giác là mình cần chết tới nơi thì muốn xỉu. Thành ra sợ lắm, cái cảm giác đó rất là sợ. Thì đó là cái chuyện mà xỉu đã ảnh hưởng qua cái triệu chứng anxiety, tức là triệu chứng lo lắng của cái người trầm cảm. Và tôi gặp hai cái trường hợp khác nữa đó, là một cái diện mà thường thường á, người ta ăn không được, người ta mệt mỏi, người ta buồn nản thì người ta ốm, yếu đuối tay chân mỏi mệt, cái đó là đương nhiên. Nhưng mà có những cái trường hợp nó xảy ra như là yếu hẳn cả một cái chân, như thể là người mà gần bị liệt một cái chân, đi không được, phải chống gậy rồi ghê lắm, làm như là chịu liệt thiệt vậy đó. Rồi tôi lại gặp một cái người bệnh nhân nữa là liệt, nghĩa là không phải là liệt hẳn, tức là ví dụ đỡ thì vẫn đứng lên được, đi thì vẫn đi vài bước được nếu có người đỡ. Nhưng mà hay không ai đỡ thì thôi ngồi một chỗ thôi chứ không có làm gì được, yếu đến cái độ đó.
Dạ thưa bác sĩ, những cái người mà bị yếu liệt cơ đó thì có lớn tuổi hay không ạ?
Dạ không. Cái vị mà tôi nói đây là rất là trẻ, rất là thông minh, là người có học và cũng học ngành y khoa nữa. Thành ra nói cái điều này để cho quý vị thấy rằng là cái bệnh trầm cảm này nó muôn hình vạn trạng, mà chính người bác sĩ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm về cái bệnh này cũng không biết được là mình có cái bệnh. Thành ra cái bệnh này nó gây ra nhiều cái sự lầm cho bác sĩ, lầm cho gia đình và lầm cho cả chính bệnh nhân không biết mình có cái bệnh đó. Cho nên nhiều khi đi tới bác sĩ đâu có biết khai. Ví dụ như bây giờ thấy cái khó ngủ kinh niên thì cho rằng cái tật của mình như thế thôi. Nhất là những người mà hơi lớn tuổi 40-50 thì họ cho rằng mình lớn tuổi rồi thì mình khó ngủ thôi chứ đâu có cái gì đâu. Họ đâu có nghĩ cái đó là bệnh đâu mà họ khai. Mà họ không khai thì làm sao mà bác sĩ biết được mà cho thuốc. Cho nên á, nhiều khi cũng là cái khó, bởi vì họ không ý thức được cái đó là cái bệnh. Còn họ chỉ cần mí ra nói là tôi khó ngủ thì người bác sĩ họ hỏi biết bao nhiêu là câu hỏi khác để họ tìm hiểu có thực sự cái bệnh đó hay không, hay là chỉ là mất ngủ thông thường. Thành ra vì cái chỗ đó mà nó gây khó trong vấn đề định bệnh. Tôi nói thêm một cái dẫn chứng là cái người mà yếu một hai chân đó, thì ông ta đến khám giống như là một cái người mà bị đau lưng, mà bị gần liệt hai chân mà yếu vậy thôi chứ không phải là liệt hẳn. Nhưng mà một hôm đó, cái cơn buồn nó nổi lên rất là mạnh, nó làm cho ông ta bất mãn và muốn đi tự tử. Thì tự nhiên ông ta chạy bay từ trong nhà đi ra đường để cho xe cán, thì khi đó ông không còn thấy hai chân yếu tí nào cả. Đó, thì điều đó mình thấy rằng đó là một sự yếu giả chứ không phải yếu thiệt, là một cái sự yếu đâu từ trên thần kinh nó đi xuống. Nhưng mà một khi á, cái sự hạn chế ở trên não bộ mà nó xuống dưới đó mất rồi á, và cái đầu nó hướng về một cái hướng khác thì người ta chạy như bay đi ra để tự tử, thì như vậy đâu có liệt thật đâu.
Dạ, có nghĩa là cái cảm giác mà yếu liệt cơ giả tạo đó là chỉ là do cái suy nghĩ của người bệnh thôi, phải không ạ?
Dạ, đúng. Mà cái này nó nằm ngoài cái hiểu biết của họ. Nó nằm ở trong tiềm thức hay nó nằm ở một cái hình thức nào đó mà họ không có nhận định ra. Rồi, cái trường hợp mà người trẻ kia đó phải liệt nhưng mà yếu kinh khủng, tức là họ phải ngồi xe lăn. Rồi họ muốn xoay chiều hay cái gì đó cũng khó khăn lắm. Làm như thế là yếu kinh khủng vô cùng. Một người bệnh mà ngồi trong một cái xe lăn tới mà ngồi không nổi như vậy, thử hỏi người bác sĩ nó nghĩ sao. Thấy là cái người đó yếu đuối tệ ghê lắm, tưởng bệnh gì ghê lắm, nặng ghê lắm. Cùng ra thật sự chỉ có trầm cảm không mà thôi. Thành ra sau khi hỏi những cái triệu chứng khác mới biết ra là cái người đó trầm cảm. Nhưng mà chính cái người đó không biết mình có trầm cảm và cương quyết từ chối là mình có trầm cảm, bởi vì người đó là một bác sĩ. Họ bác sĩ họ mới ra trường, họ chưa có nhiều kinh nghiệm. Thành ra họ lý luận rằng tôi muốn đi trị bệnh, lòng tôi có muốn đi trị bệnh tới tôi không chán nản, thì như vậy làm sao mà kết luận tôi trầm cảm được. Đó là cái lý luận thô sơ của họ thôi mà họ tưởng họ đúng. Là vì cái người trầm cảm đó, họ buồn, họ chán vậy, nhưng mà một khi cơ thể họ nhập mệt, họ cũng muốn trị bệnh chứ. Nhưng mà có lúc họ lại chán, là vì những cái lý do trong đầu họ, nó chán sẵn ở đâu trong đầu họ, chứ không phải là họ không muốn chữa bệnh. Họ thấy họ mệt mỏi, họ cũng muốn cho họ khỏe chứ, họ cũng có ý đi muốn chữa bệnh chứ. Nhưng mà có nhiều khi họ làm không được, là vì cái lý trí họ không còn mạnh nữa, họ không còn suy nghĩ được những cái cách như người thường suy nghĩ nữa. Và vì vậy họ đâm tới giống như là give up, tức là bỏ cuộc. Đó là bốn cái điểm mà người ta gọi là psychosomatic, tức là ở dưới cái dạng mà tinh thần hướng ra dưới cái dạng vật chất, làm cho người ta quên hẳn đi cái gốc của nó là cái gốc trầm cảm, mà cứ tưởng là bệnh cơ thể học thôi, tưởng là người đó liệt, tưởng người đó chóng mặt, tưởng người đó đau tim cho nên chóng mặt xỉu, rồi tưởng người đó là đau bắp thịt hay cái gì đó, hay là đau hông hay là đau gan cái gì đó vân vân. Thành ra đây là một cái vấn nạn mà nếu một khi mà mình gặp những cái bệnh mà yếu hay là mệt hay là xỉu bất thường như vậy đó, mình nghĩ tới là coi thử họ có bệnh trầm cảm hay không.
Dạ, mà những cái trường hợp như vậy thì có triệu chứng đặc trưng nào để mà dễ nhận biết hay không thưa bác sĩ ạ?
Tôi bày cho mọi người một cái chìa khóa để tìm hiểu cái bệnh trầm cảm thì mình hỏi người ta có mất ngủ hay không. Tại vì tất cả mọi người giàu biến chứng dưới dạng nào đi nữa thì có một điểm chung là mất ngủ, khó ngủ. Đó. Thành ra nếu cái điểm đó mà nó có đó, mà đặc biệt nữa là nơi một người rất là trẻ đó, thì mình phải liên hệ tới bệnh trầm cảm liền. Tại vì cái người trẻ đó mà khi họ không ngủ được một hai đêm thì họ mệt họ cũng ngủ à. Từ trường hợp mà rất là điếc, tức là dùng thuốc phiện cái gì này kia thì không ngủ luôn là cái chuyện thường tình. Nhưng mà nếu người ta không có dùng thuốc phiện, người ta không ghiền mà người ta ngủ một đêm không được, hai đêm không được, riền miên cả tháng như vậy là người ta phải có bệnh lớn là bệnh trầm cảm. Và tôi muốn cái điểm này trong cộng đồng chúng ta phải biết để chi? Để mà khám phá ra trong gia đình mình cái em đó đó trầm cảm mà mình không biết, đi bác sĩ cho bác sĩ coi. Và bác sĩ đó cũng phải là cái người có kinh nghiệm về tâm thần, chứ không phải bác sĩ nào ra trường cũng giỏi về tâm thần hết. Là bởi vì học trong trường học nhiều môn lắm. Và khi ra thực tập thì cũng thực tập nhiều môn, qua qua mỗi môn một tí. Họ chưa có đi sâu đi sát vào một cái vấn đề nào cả. Nhiều khi họ cũng có thể sơ sót, từ khi nào họ ra trường lâu và họ có kinh nghiệm thì khi đó họ không còn sơ sót nữa. Cho nên á, cái bệnh này nó phải có cái người mà hơi hiểu biết về cái loại bệnh này một chút, có từng nghiên cứu về bệnh này một chút thì mới dễ định bệnh. Đó là tôi nói nhấn mạnh về cái điểm bất thường về bệnh trầm cảm để khiến cho khó định bệnh mà trở thành như là một cái vấn nạn của cái bệnh này.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã trình bày chi tiết về những dấu hiệu để mà nhận biết bệnh trầm cảm, nhất là cái dấu hiệu mà dễ gây nhầm lẫn với những cái bệnh khác. Và Thanh Ngôn hiểu một cái điểm chung quan trọng đó là cái triệu chứng mất ngủ. Dạ, và do thời lượng của chương trình có hạn cho nên tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin hẹn bác sĩ Nguyệt sẽ tiếp tục trình bày về điều trị trầm cảm trong chương trình tuần sau. Xin kính mời quý vị thính giả đón theo dõi ạ. À.
Powerol dầu đa điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.